các kết quả của Kinh Vân Côi. Quý bạn thính giả thân mến, khi đọc cuộc đời các thánh, chúng ta thấy các vị đã dùng Kinh Vân Côi như phương thế hữu hiệu giúp hoán cải các người tội lỗi và cứu rỗi linh hồn. Trong cuộc đời nữ tôi tớ Chúa Armida Barelli có câu chuyện hoán cải trên xe lửa nhờ Kinh Vân Côi như sau. Trên chuyến xe lửa tốc hành Milano-Roma, chị Armida Barelli đang đọc một cuốn sách nhỏ và suy niệm. Đến một lúc nào đó, chị lấy trong ví ra một cỗ tràng hạt và bắt đầu đọc kinh, nhưng chị chợt nhận ra một phụ nữ trẻ ngồi đối diện rất xanh xao và buồn. Chị cảm thấy một sự cảm thương rất lớn và nghĩ đến việc cống hiến cho chị ta điều đã luôn luôn trao ban cho mình, một sự khuây khỏa lớn. Chị hỏi người phụ nữ, thưa chị có muốn lần hạt mân côi với em không? Người phụ nữ không quen biết rất ngạc nhiên, nhưng bà chấp nhận. Vào cuối lời kinh dịu dàng ấy, gương mặt của người đàn bà trẻ bị đảo lộn. Chị Armida dịu dàng nói với bà, em đã lần hạt mân côi để cầu nguyện cho chị đấy. Thiếu phụ lẩm bẩm, tôi cần lắm, rồi nàng bật khóc và nói, tôi đang chạy trốn khỏi gia đình, khỏi chồng tôi đi Roma để đến với một người đàn ông khác. Ôi, nếu mẹ tôi mà biết được điều này. Bà mẹ, chị Armida chụp lấy tên gọi đó như một mỏ neo để cứu lấy con thuyền nhỏ đang chìm. Trong khi xe lửa chạy qua các vùng đồi của miền Toscana, người phụ nữ trẻ thú nhận thảm cảnh của mình và sự bối rối đã tấn công nàng trong lời cầu nguyện thinh lặng của cô bạn đồng hành. Nó càng lúc càng dâng cao, cho tới lúc trở thành một cơn bão thật sự trong khi hai người đọc các kinh kính mừng Maria. Chị Armida đã nói lên những lời có sức thuyết phục phụ nữ trở về nhà mẹ mình. Còn hơn thế nữa, chị bỏ dở chuyến đi và cùng với người phụ nữ bất trung xuống nhà ga Firenze, rồi chị gửi gắm người phụ nữ cho các nữ tu và viết thư nhắn bà mẹ của chị ta tới gặp con chiên lạc. Kinh Mân Côi không chỉ cứu con người khỏi phạm tội và đi theo con đường lầm lạc, mà cũng cứu tín hữu khỏi các cuộc chiến và các hình phạt nữa. Để chấm dứt đệ nhất thế chiến, Đức Mẹ Fatima đã xin tín hữu lần hạt Mân Côi. Để có hòa bình và gìn giữ hòa bình, mẹ cũng xin tín hữu lần hạt Mân Côi. Để cứu Kitô giáo khỏi cuộc xâm lăng của Hồi giáo, Đức Thánh Giáo Hoàng Pio V đã phát động chiến dịch lần hạt Mân Côi, phó thác số phận cuộc chiến đấu cho Đức Bà Mân Côi, và chiến thắng đã xảy ra tại vịnh Lepanto. Kinh Mân Côi giúp có hòa bình và cứu vãn hòa bình, làm ngưng các cuộc chiến và đem lại chiến thắng. Thánh Gioan Bosco bảo đảm rằng nơi đâu có đọc Kinh Mân Côi thì nơi đó tín hữu có các ngày bình an thanh thản. Và Thánh Nữ Teresa Hài Đồng Giê-xu xác nhận rằng cho dù tội lỗi của con người có lớn mấy đi nữa, cho tới khi nào người ta còn lần hạt Mân Côi thì Thiên Chúa sẽ không thể bỏ rơi thế giới, bởi vì lời kinh này có quyền lực đối với trái tim Chúa. Thánh Giám mục Milano Ildefonso Schuster kêu gọi huy động toàn thể tín hữu chăm chỉ lần hạt trong tháng 10 là tháng kính Đức Mẹ Mân Côi, như là một cuộc tổng tấn công chống lại các chiến lũy hỏa ngục, quấy phá hòa bình, gieo rắc đổ vỡ và gây ra các hình phạt trên nhân loại. Chân phước Luigi Orione, khi biết rằng nước Ba Lan đã bị các đoàn quân Đức Quốc xã xâm lăng ngày 1 tháng 9 năm 1939, trước thảm cảnh của quốc gia cao quý này, Ngài mời gọi các con cái thiêng liêng và nói với họ, chúng ta hãy dùng Kinh Mân Côi để chống lại các súng đại bác và chúng ta hãy chắp tay lại thay cho các bàn tay cầm súng bắn giết. Trong một thị kiến, cha Pio V dấu thánh xác nhận rằng chuỗi Mân Côi là một trong các khí giới vĩ đại nhất của hòa bình và là sự chiến thắng mà tất cả mọi người có thể có trong tay. Chính cha Pio đã kể lại rằng Ngài đã trông thấy từ cửa sổ ca đoàn tu viện một quảng trường đầy các kẻ thù la hét, phải chết, phải chết. Cha hướng tới Đức Mẹ để xin mẹ trợ giúp. Đức Mẹ đặt vào tay cha một tràng chuỗi Mân Côi để cha sử dụng như khí giới. Khi đó cha nhìn ra cửa sổ với chuỗi Mân Côi trong tay và trông thấy tất cả mọi kẻ thù bị đánh ngã lăn ra đất. Đúng thật là Đức Mẹ đã ban cho chuỗi Mân Côi một quyền lực vĩ đại để hoán cải các người tội lỗi, để đánh bại chủ thuyết cộng sản vô thần, để có được hòa bình, mẹ đã xin tín hữu lần hạt mân côi khi hiện ra tại Fatima, để xa lánh các hình phạt đời này là chiến tranh, cũng như các hình phạt đời sau là hỏa ngục, mẹ cũng đã xin tín hữu lần hạt mân côi. Làm sao chúng ta lại không hiểu điều đó? Chưa hết, kinh mân côi còn giải thoát các linh hồn khỏi luyện ngục nữa. Có một bà nọ có người anh trai qua đời, bà rất buồn sầu vì mất anh, nhưng nỗi đau đớn của bà càng lớn hơn vì anh bà lại là một Kitô hữu tốt. Bà có một giấc mơ, bà thấy cha Pio năm dấu an ủi bà và nói: "Con hãy lần 200 chuỗi mân côi và anh con sẽ vào thiên đàng ngay lập tức." Khi tỉnh dậy, bà nhớ giấc mơ nhưng lại nghĩ nó chỉ là một giấc mơ thôi. Nhưng sáng hôm sau, bà đến gặp cha Pio. Vừa trông thấy cha, bà không nghĩ tới giấc mơ nữa và mặt đầy nước mắt, bà hỏi cha xem linh hồn anh của bà hiện đang ở đâu và bà phải làm gì cho anh ấy. Cha Pio hỏi: "Vậy cha đã không nói cho con biết đêm vừa qua sao? Con hãy lần 200 chuỗi mân côi và anh con sẽ vào thiên đàng ngay lập tức." Kinh mân côi cũng còn có quyền lực ngoại thường này nữa, đó là giải thoát các linh hồn khỏi luyện ngục, đem lại cho họ sự nhẹ nhàng và ơn an ủi lớn. Chính cha Pio thành Pietrelcina khi tặng một người con thiêng liêng chuỗi mân côi đã nói với chị giọng run run: "Cha tín thác cho con một kho tàng, hãy biết sinh lợi với nó. Chúng ta hãy làm cho luyện ngục trống rỗng." Trong các tài liệu của án phong chân phước cho Thánh Gioan Macias dòng Đa Minh, chúng ta đọc thấy rằng Đức Mẹ đã hiện ra với cha trên giường chết và vén mở cho cha biết rằng vì cha đã liên lỉ lần hạt mân côi nên cha đã giải thoát được 1.400.000 linh hồn khỏi luyện ngục. Đức Giáo Hoàng Gregorio XVI ra lệnh kể lại trong sắc lệnh phong chân phước cho vị tu sĩ thánh thiện này con số kỳ diệu các linh hồn mà chân phước đã cứu được khỏi luyện ngục để an ủi tất cả các tín hữu sùng mộ kinh mân côi. Thánh nữ Teresa Hài Đồng Giêsu một lần kia đã viết rằng khi bắt đầu đọc kinh mân côi thánh, chị đã được ơn xuất thần và trông thấy luyện ngục có hình thù một khu vực lớn có tường bao quanh. Trong đó, các linh hồn phải chịu đau khổ giữa các ngọn lửa thanh luyện. Vừa đọc kinh kính mừng đầu tiên, chị trông thấy một giọt nước rất mát rơi xuống trên các linh hồn, khiến cho họ được mát mẻ. Và cứ như thế, kinh kính mừng thứ hai, thứ ba, thứ bốn. Khi đó, chị thánh hiểu rằng việc đọc kinh mân côi đem lại sự vơi nhẹ cho các linh hồn đang phải thanh tẩy tội lỗi biết bao nhiêu, và chị đã không bao giờ muốn ngừng lần hạt mân côi nữa. Chính vì thế, Thánh Alfonso de Liguori mới lập đi lập lại rằng nếu chúng ta muốn giúp đỡ các linh hồn trong luyện ngục thì hãy lần hạt mân côi cầu nguyện cho họ, vì kinh mân côi đem lại cho họ sự vơi nhẹ rất lớn. Cả chân phước Anibale nước Pháp cũng bảo đảm với chúng ta rằng khi chúng ta lần hạt mân côi của mẹ Maria rất thánh cho một linh hồn nào đang chịu thanh luyện thì linh hồn ấy cảm thấy các ngọn lửa bao quanh họ hầu như tắt đi và cảm nhận được một sự mát mẻ của thiên đàng. Trong các bài giảng của mình, một ngày kia Thánh Đa Minh thuyết giảng về các ơn ích của chuỗi mân côi đối với các linh hồn trong luyện ngục. Nhưng trong số các tín hữu hiện diện, có một người nghi ngờ bắt đầu chế nhạo thánh nhân. Tuy nhiên đêm hôm đó, ông này mơ thấy một vực sâu đầy lửa với các linh hồn đang chịu thanh tẩy chìm ngập trong đó. Và ông trông thấy Đức Mẹ hiền từ thương xót giơ ra cho họ một sợi xích vàng để kéo họ lên khỏi vực sâu. Sợi xích vàng đó là chàng chuỗi mân côi thánh. Có một tông đồ ngoại thường khác chuyên lần hạt mân côi để cầu nguyện cho các linh hồn nơi luyện ngục, đó là Thánh Pompilo Pierotti. Với các chuỗi mân côi của mình, thánh nhân bước vào trong liên hệ thân tình với các linh hồn trong luyện ngục. Họ bày tỏ cho thánh nhân lòng biết ơn của họ đối với lời kinh họ nhận được. Sự thân tình của thánh nhân đối với họ lớn tới độ khi thánh nhân đọc kinh mân côi, người ta nghe linh hồn các người đã qua đời cùng nhau thưa phần 2 của kinh kính mừng Maria. Ôi chúng ta tất cả sẽ có thể thi hành lòng bác ái đẹp biết bao này đối với các linh hồn đang đền tội trong luyện ngục, khi chúng ta cố gắng lần nhiều tràng hạt mân côi để cầu nguyện cho họ.